Mùa thu của cây dương, tác giả Kasumi Sumoto, chương 2, phần 4. Điều lạ là, tôi hoàn toàn không nhớ gì về lễ bỉ ngạn năm đó. Không thể nói chuyện, chúng tôi không làm gì trong tuần thu phân đầu tiên sau khi bố mất. Liệu có phải tôi đã chìm đắm trong thế giới riêng đến độ rũ bỏ cả những điều như thế khỏi ký ức mình? Vào một sáng đầu tháng 10, tôi bị sốt cao. Nếu đến chiều mà nhiệt độ vẫn không hạ, thì con đi viện nhé. Thế việc của mẹ thì sao? An tâm, chỉ nghỉ có một ngày thôi mà. Lâu rồi, tôi mới thấy thoải mái như vậy. Nhờ cơn sốt, cảm giác có lỗi vì đã khiến mẹ phải nghỉ làm cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi thêm thiếp ngủ. Việc phải làm chỉ là kẹp cặp nhiệt độ dưới nách mỗi khi mẹ bảo, và ăn táo thái nhỏ từ cái thìa lành lạnh mà mẹ bón cho. Tôi mơ màng ngủ, rồi khi chập chờn mở mắt, tôi thấy mẹ vẫn ngồi đó trước bàn đọc tài liệu cần thiết cho công việc. Đó là một cuốn sách về các nghi thức cưới hỏi rườm rà của người Nhật. Thấy tôi mở mắt, mẹ liền thay khăn mặt đắp trên trán cho tôi, rồi mẹ khoác lên vai tôi chiếc áo len không cổ khi tôi định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Và cho tới khi tôi trở ra, mẹ cứ nhìn mãi cánh cửa nhà vệ sinh mà đợi. Tôi những muốn cảm ơn trời vì bị sốt. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu được yên lòng, thoải mái và ấm cúng thế này thì cúng nữa cũng chẳng sao. Mẹ ơi! Gì thế con? Không ạ, con chỉ gọi thôi. Tôi nghĩ mình thiếp đi được một lúc. Thế rồi bất chợt, có tiếng gì đó lộn xộn chợt xen vào giấc ngủ yên lành ấy. Là tiếng con vật nào đó rên rỉ chăng? Tôi tỉnh dậy. Đó là tiếng máy giặt nhà tôi, kê ở phía bắc lối đi, bên cạnh cửa ra vào sảnh trước. Mẹ đang ngủ, chăn áp lên cuốn sách mở trên bàn. Mẹ bật máy giặt từ khi nào nhỉ? Mình chẳng hay biết gì. Vừa nghĩ tôi vừa ngồi dậy. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa. Nhờ có giấc ngủ ngon lành khi nãy, mà giờ tôi đã thấy người nhẹ nhàng hơn. Để không làm mẹ thức giấc, tôi rón rén đứng lên và nhấn chân bước về phía cửa. Tôi mở cửa ra và bất thình lình đứng trước cái máy giặt là một gã lạ hoắc, còn khá trẻ. Cũng như tôi, anh ta giật thót mình hốt hoảng, đoạn lăn như bay xuống cầu thang. Tôi bước chân trần ra ngoài hành lang, tim đập thình thịch rồi hét lớn. Mẹ từ trong nhà chạy bổ ra. Gần như cùng lúc cánh cửa phòng bên bật mở, bác Nishioka xuất hiện trong bộ quần áo thể thao, mùi hơi thở khi ngủ và một giọng trầm trầm đang kể chuyện, cười khẽ khẽ vẳng ra từ phòng bác. Bác Nishioka vốn là người nhút nhát, chẳng thể nói nổi lấy một câu bông đùa. Nhưng hiện bác ở trong phòng, lúc nào tôi cũng nghe thấy từ bên kia tường vẳng sang giọng một người đàn ông lên bổng xuống trầm kể những câu chuyện hài. Có lẽ là bác ấy bật băng cassette. Không chừng bác ấy để băng chạy suốt cả khi ngủ cũng nên. Hôm đó, chị bác Nishioka vừa chạy taxi ga đêm về, mắt nhắm mắt mở trong thật khiếp, mí mắt bác dương mọng, mái tóc bình thường vốn đã rối bù, giờ càng như tổ quạ. Những sợi tóc, lúc trước được vén sang một bên, nay rũ xuống trông chẳng khác gì mới tảo biển, để lộ cái trán hói to tướng. Người bác Nishioka vốn đã ốm o, bộ dạng lúc này lại hệt như một võ sĩ thất trận chạy thoát thân trong bộ quần áo thể thao, sợi vải thì sổ ra hết cả. Kinh ngạc trước bộ dạng ấy, tôi lại hét lên lần nữa. Chiaki, có chuyện gì vậy? Con không sao chứ? Nhưng tôi chẳng làm được gì khác ngoài chỉ tay về phía cầu thang. Đúng lúc ấy, trên con đường dọc bờ sông, tôi thấy một bóng người đang chạy, có lẽ là gã khi nãy. Dù không biết đầu đuôi, cũng chẳng hiểu sự tình gì. Bác Nishioka vẫn, kìa, lên một tiếng, rồi lao xuống cầu thang. Tôi và mẹ sững người, nhìn chăm chăm một lúc vào chiếc quần lót nam và mấy thứ đồ lạ hoắc đang tiếp tục quay tròn trong máy giặt. Mẹ ơi! Chị à con, người đó đang giặt đồ ạ? Có lẽ thế. Chú ấy không còn máy giặt ạ? Chắc vậy. Mẹ con mình làm gì với đống đồ này hả mẹ? Máy giặt ngừng rồi mà mẹ vẫn chưa nghĩ xong. Tôi run run nhấn nút xả nước. Một tiếng động lớn vang lên. Nước giặt màu cho đục ngầu, chảy ra theo đường ống xả. Mẹ mang từ trong bếp ra một cái túi ni lông to, vừa nhăn mặt vừa lấy mấy thứ đồ còn dính đầy xà phòng từ trong máy ra bỏ vào túi. Đúng lúc ấy, bác Nisio cao hồn hển trở về. Cái thằng đúng là đồ mặt dày, chẳng lẽ nó tiếc mấy xu cho máy giặt tự động à? Mắt vẫn dán chặt vào cái túi ni lông căng phồng. Đôi lông mày bác vốn bình thường đã hay ngọ nguậy, giờ nhướng lên giật giật. Thật đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ. Bác Nishioka không ngừng càm ràm bằng cái giọng the thế chẳng đàn ông chút nào. Mỗi lần kêu ca, nó lại kèm theo một tiếng thở dài. Khi tôi nép nửa người sau lưng mẹ và nói chào bác, thì bác khẽ cúi đầu như chào một người lớn ngang hàng. Bác xin lỗi Chiaki nhé, bác để gã kia chạy mất rồi. Rồi bác lấy tay vuốt mớ tóc, vén lên che vầng trán, như thể lúc đó mới nhận ra tóc mình đang rũ xuống mặt. Mẹ và tôi vào trong phòng nằm nghỉ, nhưng cửa vẫn mở, nên tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ và bác Nishioka trò chuyện. Có khi đây không phải là lần đầu nó làm thế đâu. Nghe bác Nishioka nói vậy, tim tôi đập thình thịch. Việc đó... Mẹ lên tiếng vẻ lo lắng. Có thể lắm, vì tầng dưới chỉ có mình bà cụ, nhà trọ thì ban ngày chẳng có ai. Tôi thường làm ca đêm, nên ngày nào cũng ở nhà như ngủ say như chết. Hôm nay tình cờ, đúng lúc tôi vừa tỉnh dậy đi vệ sinh. Bác Nishioka phân trần, khi thì tôi một mạch, lúc thì lắp bắp. Hai người định sáng hôm sau sẽ vứt mấy thứ đồ giặt trong túi ni lông ra bãi rác. Cho tới khi đó mẹ vẫn để túi quần áo ở cổng ngoài, vì mẹ bảo có thể người kia sẽ quay lại lấy đồ, và mẹ không muốn bị anh ta thù ghét vô cớ. Bác Nishioka và mẹ xách cái túi ni lông xuống cầu thang, nằm trong chăn. Khi nghe tiếng bước chân của hai người, tôi nghĩ đến những lý do rất trẻ con rằng xảy ra việc thế này là do tôi không ngoan, vì tôi nghỉ học khi mẹ cũng phải nghỉ làm. Đã thế, tôi còn nghĩ là có uống nữa thì càng hay, nên tôi phải bị trừng phạt. Nếu tôi đi học, mẹ cũng đi làm, thì chắc chắn việc ai đó lén lút sử dụng máy giặt nhà tôi sẽ không bị phát giác. Nếu như thế, chẳng phải mọi việc vẫn êm xuôi hay sao? Tôi nhắm chặt mắt. Vừa lúc đó, cái nắp cống mở ra kéo theo một tiếng cạch, rồi một vọng âm khó chịu từ dưới sâu vẳng tới. Sai một ly, đi một dặm, nhớ đấy, không được phép quên. Đúng rồi, từ ngày mai tuyệt đối không được nghỉ học nữa, không được mất cảnh giác với những lỗ đen ấy, dù chỉ là một khắc. Tôi tự nhủ như vậy, rồi nhắm chặt mắt lại một lần nữa.